Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bữa ăn là phải cúng, phải trang nghiêm. À, thành nữ ra cái bữa ăn rất quan trọng. Thì có nhiều ngôi chùa người ta không ăn chiều. Vậy là có những ngôi chùa là không ăn chiều, nhưng mà chúng thì tự do, ai muốn ăn á thì xuống bếp kiếm gì nhẹ nhẹ rồi tự mình tập trung, không có tập trung mà để mà được. Thì có những chùa người ta không chiều chung với nhau, nhưng mà thường hồi xưa ở chùa ở Thiền Môn thì lấy một cơm trưa là chính. Vậy cho nên á, thời của Phật, Phật cũng ăn mỏ thôi, quá mỏ thực, tức là qua mỏ không ăn. Và cái lý do là không ăn trưa, không ăn chiều, chỉ ăn trưa thôi, thì nó có cái lý do là ngày xưa có một cái vị tỳ kheo. Thì cái vị tỳ kheo này đen, người Ấn Độ, thì đi khất thực buổi chiều đó. Thì bữa nọ đi vào trong nhà của một cái người thí chủ đó, thì cái bà thí chủ của bà đang có mang. Thì ông thầy bước vô thì bà xá loạn, thật tại vì bà tự mang. Vì trời hồi xưa là không có đèn điện, chẳng có bạn, người ta lại tối mà giống như ở đây mùa đông thì nó 4 giờ chiều là nó mùa. Thành thử ra bà mở cửa ra, bà thấy có một cái thù đứng lên trước mà nghe anh từ cái chắn rồi bà sợ quá cái sợ. Bà té và xảy ra thương thai. Thì khi mà thương thai như vậy đó, cái chuyện này mới đưa lên tới Phật. Vì vậy Phật mới chế cho các vị tỳ kheo là không nên có ăn khất thực buổi chiều, mà tại vì có thể xảy ra những cái chuyện làm cho Phật tử bị hết hồn như vậy đó. Rồi có khi á, có cái trường hợp đó là cái vị tỳ kheo vào nhà của một người đó, thì cái người đó đang nằm ngủ chiều lít, thì mặc đồ không được kín đáo, thì vị tỳ kheo giật mình thì bước ra, thì cái bước chân thôi hơi vội vã, thì nghe cái bước của chồng đi về đó. Thì bước vào nhà thì thấy vợ mình đang ngủ mà ăn mặc không có được kín đáo, mà ông thầy có đi ra, thành thử chụp ông thầy là đánh cho một trận, nói rằng thầy với vợ mình có vấn đề. Thì từ đó họ cũng chế không ăn chịu. Và cũng có lý do là bởi vì xứ Ấn Độ ngày xưa nghèo, chư tăng cũng như thất thực, và thí chủ thì phải nhận muốn ăn buổi trưa thì uống cho mình rồi, mà mình thì không có đi làm, chỉ ở chùa ngồi thiền thôi, thì cũng không nhất thiết là phải có buổi cơm chiều. Và thường ăn chiều thì nó dễ sắp ra buồn ngủ, ăn trưa ăn chiều và ăn chiều thì nó dễ sắp mà hôn trầm, cho nên khi mình ngồi thiền nó khó có định tĩnh. Vậy cho nên là không ăn chiều, không ăn chiều có nghĩa là quá nhiều. Còn nếu mà nói sâu sắc xa hơn về vấn đề là từ bi đó, thì là buổi chiều là giờ của ngạo quỷ, giờ của ngạo quỷ. Mà ngạo quỷ thì hay bị nghe cái tiếng rụt rịch trong bếp đó, thì ngạo quỷ tưởng là có ăn, thì ngạo quỷ gốc đầu dậy thì biết cổ chết. Cho nên từ đôi khi mình cũng tránh cái buổi chiều. Hồi xưa thì ở Việt Nam thì chiều là người ta trong bếp không có làm nhiều. Còn khi chúng ta thời đại càng ngày càng tối tân thì chúng ta cần phải làm việc nhiều, cho nên sức khỏe cũng cần thiết. Cho nên chư tổ, chư hòa thượng cũng chế cho chúng ta buổi chiều. Vì vậy cho nên cái việc của cơm trưa được gọi là cơm chín, chín ngọ. Còn buổi chiều thường thường người ta dùng cái danh từ là dược thực. Dược là gì? Dược là thuốc, thực là ăn. Tức là mình nhớ rằng ăn cơm chiều là giống như ăn một bữa thuốc để mà trị cái bệnh, chứ không phải vì tham lắm mà ăn. Quý vị hiểu ý không? Vì vậy cho nên ở trong cái chương trình cái của mình một ngày đó, mình đã là dược thực. Dược thực là nên quán chiếu rằng buổi cơm này là buổi cơm ăn để trị bệnh. Thuốc mà có khi người ta gọi tiểu thực, tiểu là nhỏ, thực là ăn, ăn một buổi nhẹ, thì thường thường là buổi chiều thì kêu là tiểu thực. Còn buổi sáng là ta kêu gì? Buổi sáng là tảo thực. Tảo là sớm. Thí dụ như cái bài kệ mà ái hà thiên xích lãng, khổ hải quảng trùng bá, nhớ không? Dục thoát luân hồi khổ, bảo cấp định di đà, bảo là sớm, cấp là gấp. Ví dụ mấy ông thầy pháp cầm cái kiếm lên rồi phun cái sèo, cái kêu là cấp cấp như lực định, phải mau cao về thiên linh linh địa linh linh, mang sơn sư phụ lập tức thiên hình, rồi là cấp cấp như lực định. Thì cái chữ cấp đó là mau, bảo là sớm, cho nên ăn sáng rồi thì kêu là bảo thực. Còn buổi trưa thì kêu là quá đường. Vì buổi chiều thì thường cũng ít có dùng cái chai đường, thường là ăn riêng. Thì bây giờ cái nghi thức của mình chúng ta dùng á, buổi trưa vậy đó, thường thường là gọi là quá đường chứ không phải là quả đường. Có nơi có vị biết kêu là quả đường, kêu vậy là nó sai, nó chạy cái chữ đúng ra là quá. Quá là gì? Quá này là đi qua. Quá là đi qua. Đường là gì? Đường nó là trai đường. Nói cho đủ là trai đường. Cái chỗ mình ăn cơm đó, tiếng Anh gọi là dining hall, là cái phòng ăn đó. Ở trong chùa người ta gọi là trai đường. Thí dụ như dưới lầu mình đó, mình ăn có một cái chai đường, thì trong cái chai đường đó người ta để những cái dãy bàn có bàn thờ để mà mỗi buổi trưa chư tăng tập hợp đó. Thì chai đường thì dùng chai đường là cái nơi để mà chư tăng tập hợp và dùng bữa cơm trưa đó, là chai đường. Cho nên cái nghi thức mà chúng ta đến đó gọi là quá đường. Quá đường là đi đến cái chai đường để mà dùng. Quý vị hiểu ý ha. Thì ở Việt Nam mình á thì gọi là trai đường, nhưng mà bên Tàu á, bên Trung Hoa á thì người ta gọi là ngũ quán đường. Tại sao vậy? Là bởi vì trong khi chúng ta ăn thì chúng ta phải thực tập năm cái phép quán, mà không phải chỉ trong cái lúc bưng bát cơm lên quán không rồi bắt đầu thả về ăn, mà năm cái phép quán này phải được luôn luôn quán trong mỗi cái bụng cơm của mình. Thí dụ nha, mình múc một bụng cơm đầu, mình để vào miệng mình dùng, mình nhai, thì trong khi như vậy là cái quán thứ nhất mình thực tập. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài và công phu lắm đó, đó là bản chất thiết nghiệp. Còn nếu mình đọc theo cái chữ Hán là nhất kế công đa thiểu lượng vĩ la xứ, là một phải kể công nhiều ít của những người mang đến cho mình. Thì chút xíu mình sẽ nói rằng cái quan vậy, cho nên ở Trung Hoa người ta gọi là ngũ quán đường. Nói như vậy để mai mốt quý vị nào có đến chùa người Hoa, những ngôi chùa to lớn, thấy là để trước cửa một cái phòng to, phòng rất rộng, có bàn ghế mà ta để chữ ngũ quán đường, thì mình biết rằng cái nơi đó là cái chỗ để chúng ta. Thì thường thường á, ở trong chùa á, mỗi khi mà đến giờ cơm là sẽ có một cái tiếng có hồi chuông báo, thì chư tăng biết để mà tập hợp đến trai đường. Có nơi á, thì người ta không dùng cái khánh mặt đồng, không có dùng cái khánh đồng, mà người ta dùng cái mọc ngư. Mọc ngư là cái hình con cá gỗ dài treo ở trước cửa của cái trai đường đó, cái ngũ quán đường đó. Thì tới giờ cái vị băng mà phụ trách thành đường ngày hôm đó cầm cái cây một cây treo tuốt ở trên, thì mình đâu có đứng tới, có cái cây nó dài đó, nó cầm cái cây nó bỏ vào cái thân con gỗ, con cá gỗ đó, kêu là một ngư là cá gỗ. Thì nói nôm na thì cái việc là cái mỏ chứ không phải gì hết. Cái mỏ một kinh đường hoa cũng là một ngư, người Việt gọi là mỏ. Người Hoa là một ngư. Thì cái nghi thức như vậy đó, chúng ta gọi là nghi thức quá đường. Và khi đi vào quá đường thì chúng ta phải giữ trang nghiêm, tại vì giờ phút đó là cái giờ phút chúng ta cúng dường cho chư Phật, chư Bồ Tát, cũng như là để chúng ta thực tập cái sự biết ơn đối với các vị đàn a tín hiếu. Thì khi mà ngồi xuống đàng hoàng hết rồi, thì ngày xưa đó, người ta dọn cơm. Ở Việt Nam người ta dọn cơm là 4 người mâm, cứ 4 người mâm, rồi mỗi vị có từng bát, còn không thì có cái chén, cơm vô. Và sau khi múc cơm rồi á, hồi xưa thì người ta định hai cái chén cơm lại, chứ biểu biết định hai cái chén lại ta để trước mặt vậy đó, mà để vậy rồi cái tới giờ dùng cơm bắt đầu mình dở cái chén ra, hai cái chén còn lại thì cái chén trên thì dở bắt đầu để bên, còn nguyên cái mắt cơm đầy á, người ta có lấy cái muỗng á, người ta cứ cắm cơm trong cái chén đó, xoay ra, xoay cái muỗng ra và để ý nó rằng mình dâng cúng cho chư Phật, chư Bồ Tát. Thì sau ba hồi lắm rồi bắt đầu mình bắt cái ấn ngón cái ngón giữa và cái ngón áp út mình co lại, ngón giữa và ngón áp út co lại, xong rồi mình để chung cái bát để lên trên cái này. Đây là ba ngón út thì gọi là ấn tam sơn. Thì sau khi mà bắt ấn như vậy rồi thì bắt đầu mình mới tay phải của mình bắt cái ấn cúng dường, có khi gọi là ấn cam lộ, bởi vì thức ăn như là cam lộ vậy, thì mình mới đưa cái ấn này, bắt cơm này qua khỏi cái mắt của mình. Giống như thì hôm trước các bạn đã giải thích tại sao mà mình phải đưa lên khỏi cái mắt, có hai ý: một là để cho chúng ta được trong sạch tinh khiết hoàn toàn dân cúng, bởi vì mình để như vậy thì cái hơi miệng mình có thể đi vào trong thức ăn không được tinh sạch trọn vẹn cúng dường, vậy cho nên mình đưa qua khỏi cái mắt. Và sau khi đưa qua khỏi rồi thì ý thứ hai là việc của mắt mình á, nó hay sanh cái tâm tấm nhiễm phân biệt ngon dở, thơm hôi vân vân, vì vậy cho nên không muốn cho mình đem cái con mắt của mình, cái nhãn căn mình duyên cái sắc trần và sanh tâm phân biệt, lúc đó tâm nó hoàn toàn không tịnh. Quý hiểu ý hai ý như vậy, vì vậy cho nên mới đưa cái chén cơm lên khỏi mí mắt và bắt cấm cúng dường. Và khi chúng ta cúng như vậy thì cái vị chủ lễ, cái vị mà thầy cả mới tụng lên: cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô già na phật, mà chúng ta tụng vậy thì tụng vừa chứ không tụng nhanh, mà chúng ta tụng chậm. Thí dụ như là không có tụng cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô, tụng vậy không phải có tụng sáng đó, mà cũng có tụng nhanh như là tụng chú cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô già na phật, nhưng mà không có tụng sáng na phật thì trời có tâm thức cao mới đi phật. Giống như mình gọi cái thầy mới hòa thượng cái phật về dùng cho lẹ tao tin mình đó, là tự cúng tên ta mà bắt nghe được tên nhiều chứ đó, thành tử là mình tụng cho rõ ràng mà vừa chừng. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô già na phật, cúng Phật cập tăng pháp giới vô tình bổ đồng cúng dường nha, nguyện phạn thời thời đưa người chúng sanh thiền diệt quy thực pháp pháp hỷ tung mạng. Thì những thường thường các thầy ta biết biết chữ án thì ta biết cho cái chén cơm là chữ án, là ta xả ấn ra không, ta đem con cơm xuống ta xoay cổ lại. Và bây giờ mình không biết cũng không sao đó, mình chỉ cần bắt ấn về mình xả ấn một cách rất là trang nghiêm trên đỉnh đầu mình về thôi, chứ mình có muốn thấy không, mình có muốn vậy, thấy cái thầy đã làm mình cũng biết làm sao, mình cũng muốn vậy, xong mình cầm cái xuống mình muốn qua đây thì là mình chỉ cần phải cầm đúng như thế này, sau đó chúng ta xả cái ấn ra và để nó xuống xuống và xả vậy thôi, rồi xây ổn lại và chuẩn bị. Thì bây giờ bắt đầu có cái bản kinh, không quý vị có cái bản kiến thức đó không? Bây giờ mình nhìn vô đó mình thấy là mình cúng cho chư Phật đây thì tên của các vị: thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Tỳ lô giá na là âm từ cái tứ tiếng Phạn, dịch cái nghĩa là khắp tất cả chỗ. thì Lô Giá Na thì Phật khóc tất cả chỗ, biến với thiết tứ. Biến với thiết tứ là tiếng Âu Hán và tiếng Việt là khóc tất cả chỗ. Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Đây là mình cúng cho một vị pháp thân. Pháp thân Tỳ Lô Giá Na dịch là khắp tất cả chỗ. Pháp thân thứ cái câu thứ hai là gì? Viên mãn báo thân. Lô Giá Na Phật thì viên mãn báo thân, chút xíu mình sẽ nói ba thân. Bây giờ mình nói cái pháp thân là gì? Cái pháp thân là chúng ta không thấy được, cái thân này mình thấy được, mà có hàng thanh tịnh. Thí dụ như mình nhìn ra cửa sổ, mình thấy mặt trời, thì cái người mà họ khó tính đó, thì họ sẽ nói rằng không thích mặt trời là tại vì mặt trời nóng quá. Nhưng mà nếu mà hôm nào mặt trời mà không có mặt trời mà chỉ có mưa thôi thì họ có thích không? Không thích, tại vì người này không có sống với cái pháp thân. Người mà có pháp thân là nhìn cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng màu nhiệm và cái gì cũng cần. Mưa mình cũng cần, nắng mình cũng cần, phải không? Trời ấm mình cũng cần, trời mát mình cũng cần. Tại vì sao? Vì cái tâm mình thanh tịnh. Và khi tâm thanh tịnh rồi á, thì nhìn cái gì nó cũng thanh tịnh. Giống như ta thường hay nói là người buồn chẳng có vui đâu mong dành. Tại vì khi tâm mình buồn rồi á, thì mình nhìn cái gì nó cũng buồn. Khi mà buồn rồi thì mình ăn cái gì nó cũng, phải không? Vậy cho nên cái pháp thân là cái thân thanh tịnh. Pháp thân là thân thanh tịnh mà khắp tất cả chỗ, chỗ nào cũng thanh tịnh. Cho nên người Hoa dịch cái chữ Tỳ Lô Giá Na là biến nhất thiết xứ. Mình âm thanh khắp tất cả chỗ, xứ là chỗ. Mình có cái pháp thân thanh tịnh rồi, sống được với cái pháp thân thanh tịnh đó rồi thì chỗ nào an vui đó. Không nhất thiết, ví dụ bây giờ có ví dụ mình mà có pháp thân thanh tịnh rồi thì ở cư xá cũng vui, ở chùa cũng vui, mà thậm chí không còn được ở các cái lều ngoài sân cũng vui. Tại vì mình có cái sự thanh tịnh. Tại sao người có người ăn cơm nước tương người ta mà các món, mà mình ăn cơm cái sơn hà hải vị mình mà có các món? Là tại vì mình có nhiều cái đòi hỏi quá, too much expectation, nhiều những cái đó quá. Vì vậy cho nên mình không có từ cái chỗ mà thanh tịnh khắp cả. Trong một cái bản kinh sám hối, Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ Phật ở thường được gọi là thường tịnh quang. Tịnh là gì? Tịnh là vắng lặng, quang là ánh sáng. Chỗ Phật ở là cái ánh sáng vắng lặng, thương an như vậy. Ở Việt Nam mình có một cái thiền viện tên là thiền viện Thường Chiếu. Thường là thường còn, hằng thường, chiếu là sáng, phải không? Thường chiếu là ánh sáng, chiếu hoài chứ không chiếu. Còn mình bây giờ chiếu gì biết không? Mình chiếu có cơ, rồi chiếu tướng nè, phải không? Mình cái thường chiếu. Mà khi mà cái người sống thường chiếu là người có pháp thân, người mà thường chiếu ánh sáng nơi tự tâm của mình là người đã sống được với Pháp. Vậy thì mình có pháp thân đó không? Có, không phải vì mình không có phát triển rất nhiều, mình không có thôi cái đấy, mình không có làm cho nó tốt. Vì vậy cho nên cái tiền lô giá la định là đi khắp tất cả chỗ. Lấy cái pháp là cái thân cho nên gọi pháp thân. Rồi cái tên thứ hai gọi là lô xá na, là các cái lầm lỗi không còn, các đức đầy đủ. Cho nên ở đây là thanh tịnh pháp thân, gọi là viên mãn pháp thân, lô xá na Phật. Có khi bên tàu nó dịch báo thân là tịnh mạng. Tịnh là vấn lạc, mạng là tròn đầy. Báo thân là gì? Là cái thân quả báo của mình. Bây giờ có một cái ví dụ như là mình nhìn một cái vị Phật tử đó, mình thấy thân tướng họ trang nghiêm, đó là cái báo thân của họ, cái thân mà họ nhận được cái quả báo. Mà quả báo là gì? Là do cái nhân họ sống đẹp cho nên họ được cái thân này. Báo thân là thân quả báo. Còn ví dụ bây giờ cái người mà thân họ không được tròn vẹn là cũng do cái gì? Cũng do cái quả báo. Cho nên cái chữ báo này, quả báo này không có nghĩa chỉ là trong cái xấu. Bây giờ các bạn là ví dụ như là bây giờ mình đi hôm nay mình gieo cái nhân xuất gia, rồi đến một cái ngày nào đó mình thuận duyên rồi cái mình được đi xuất gia chính thức, thì cái xuất gia chính thức đó có phải là một loại quả báo không? Phải, nhưng mà nó là thiện quả hay thiện báo hay là ác báo? Thiện báo, hiểu ý không? Cho nên cái chữ báo này nó có thiện báo và nó có ác báo. Mà tùy theo cái lối sống của mình với cái nhân hàng ngày mà nó có cái báo thân. Nhưng mà ở đây người ta nói đến cái báo thân tròn này có nghĩa là báo thân thanh tịnh. Quý vị hiểu ý không? Thí dụ như thế này, mình sống trong đời sống hàng ngày, mình phải đóng một cái vai là mẹ, vừa là mẹ vừa là cha, và đôi khi ở xứ này phải làm bạn với con. Rồi cái mình buồn, mình khổ, mình ở sau mình cô đơn quá, con mình phải gánh đủ thứ thí dụ này. Nhưng mà nếu mình có được cái báo thân này thì đây nè, bây giờ mình đang thọ cái thân này, cái thân của mình đang thọ, và cái quả của mình đang có là quả là mẹ, quả là cha, quả là thầy, sống trọn vẹn với những cái quả báo mình đang có đi, sống được như vậy gọi là viên mãn báo thân. Rồi nếu mà cái báo thân này mình sống trọn đời này, mai mốt mình mới nhắm mắt mình ra đi thì còn gì hổ thẹn nữa không? Không, là vì mình sống trọn vẹn với cái đời, cái bổn phận của mình, mà sống trọn vẹn bổn phận của mình gọi là viên mãn, phải không? Mà viên mãn cái gì? Viên mãn với cái báo thân đời này. Nói vậy quý vị có rõ không? Mà khi mình sống trọn vẹn được như vậy thì mình đang sống với cái pháp, pháp thân. Tại vì pháp thân là luôn có thanh tịnh, phải không? Biết nhìn đời thì chỗ nào cũng thanh tịnh, ăn gì cũng thấy ngon. Cái người mà họ biết đủ á, là nằm đất vẫn thấy đủ, ăn cơm nguội vẫn đủ. Còn người không thấy đủ, ở nhà lầu đi xa hơi, người ta kêu là sao? Ăn cơm bào có bệnh nhưng ở nhà tây vẫn không thấy được. Thường thường người ta quan niệm ở đời người ba thứ đó giúp được không? Có vợ chồng này thì được chăm sóc kỹ lắm, có vợ chồng mà ở được nhà tây, nhà tây đẹp, em đâu thấy đẹp đâu, có tiền mới đẹp chứ, phải không? Nhưng mà thường thường phải nghĩ vậy đó, có bệnh nhưng ở nhà tây mà ăn cơm bào, thầy cơm bào đa dạng sang nhiều nhiều dầu nữa. Thì người ta quan niệm như vậy cho nên người ta mới vui, còn mình bây giờ là không có cần. Mình sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối theo cái chiều nằm coi cái lương, cuộc đời mình nó dẫn lên lương như thường. Mà lên lương như thường là pháp thân, mà có cái báo thân này sống trọn vẹn những gì mình đã có và mình sống với pháp, mà sống được như vậy thì mình cũng không cần mình phải là ai mới làm được chuyện đó. Cho nên mình đã có gì, vị thứ ba là ai? Thiên bá ức hóa thân. Hóa thân là gì? Có nghĩa là gọi là ứng hóa thân. Là mình sống mà mình biết ứng hóa cái thân của mình. Bây giờ có bỏ cái ví dụ nha. Pháp Hòa cao một chút sáu đó, bảo tâm quen đó, người ta thấy trời tội nghiệp thầy quá thiếu nước ấm. Nhưng mà không sao, là vì bây giờ mình có buồn thì nó cũng nước sáng mà, phải không? Mình cũng có vui cũng nước sáng thôi, bất hơn. Cho nên vui hay buồn cũng nước sáng, mà nếu muốn xài đồ giả cứ mua đồ giày nên cao gót quay luôn. Ở Hòa Lan có bán cái giày đó cho mình mang, nam nữ mang được hết, không bằng con thôi. Thì khi mà mình có được cái đôi giày, mình thấy được mình bị mình có cái thân đó thì nó là bảo. Rồi bây giờ cái thân em bây giờ là cái như đây nha. Rồi bây giờ Pháp Hoàng mới nói á, Pháp Hoàng mới nói á, tôi là thầy mà bác đi tôi đi đổ rác, tôi là thầy mà tôi phải đi quét nhà. Người mà nói như vậy người đó có quá thân không? Mình làm thầy nhưng mà khi hữu sự cần phải làm cái gì? Cần phải làm người quét nhà, cần là một người làm nhà cứ làm, bởi vì mình có quá thân. Mà cái hóa thân này nó cũng được gọi là ứng thân, tại vì cái thân này nó có thể ứng nghiệm khắp tất cả. Người cha bộ không được làm mẹ sao? Người cha không được ăn ngủ đứa con, bổ về đứa con, chăm sóc đứa con sao? Cha vẫn có thể quá thân làm mẹ. Thí dụ như có bà nói là cái hoa hồng, mình cứ nói nó là hoa hồng chỉ để tặng người yêu thôi à, không được tặng ai hết, đâu có đúng. Hoa hồng nó có thể là ứng thân là một bó hoa tặng cho mẹ, tặng cho người yêu, tặng cho thầy, hay là mình đem trưng bày là bất cứ nơi nào, vì nó chỉ là hoa mà. Quý vị hiểu ý không? Vậy cho nên mình ở nơi mình, mỗi người mình đều có ba thân này đó. Mình có hóa thân, mình có báo thân, mình có pháp thân. Mà ba nhưng mà thật ra cũng là, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, nhìn nơi cái báo thân mình có hóa thân không? Có, một ngày mình hóa đủ chỗ đó. Hôm qua cái bàn của mình là trong hành đường, mình hóa thân làm người, chọn hành đường. Ngày hôm sau mình hóa thân làm hương đăng ở trên chính điện. Rồi ngày mai mình hóa thân cô bếp rửa chén. Ngày mốt mình hóa thân trong ban vệ sinh. Đó, mà làm như vậy với cái báo thân, với cái báo thân này, mà làm một cách rất bình an, rất thanh tịnh, rất vui vẻ. Nó chờ tôi từng ngồi nghe tôi ngủ, tôi ở tôi gọn gàng, cái bà xuống chết bà chán dọn đi nữa. Tới khi mình cái bà mày cũng chết luôn, mình làm chết là lão đó như vậy. Chưa có thực hiện cái pháp rồi nhiều khi mình vô mình nấu mình nói trời ơi từng ngồi ngồi tới khi tôi nấu ăn ngon lành lần này tới khi quay bảo của bà nấu ăn như đẹp. Quý vị hiểu ý không? Thành nữ là trong ba thân này chỉ cần ứng thực hiện được một thân thì mình có đầy đủ ba. Ai chưa hiểu? Dạ hiểu rõ rồi phải không? À, thân tận pháp thân tỳ lô gia na phật, viên mãn báo thân lô xá na phật, thiên báo ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni phật. Trong mình có đầy đủ ba thân này mà không cần phải khó khăn trong việc làm, rất dễ dàng. Có phải vậy không? Nãy giờ bạn nói là thấy làm được hết. Thế hồi đó có một cái bài hát gì? Nếu là chim tôi sẽ làm một bộ công an, nếu là hoa tôi sẽ làm một đó hướng dương, nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương. Hình như là bài tự nguyện đó. Bài đó là của Việt Nam. Rồi bây giờ đó mình cúng dường cho ba vị Phật. Cái đó là vị nào nữa? Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, tức là một vị Phật sẽ sống trong tương lai. Rồi kế đến là Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Rồi bây giờ nhiều Phật quá, mình phải tóm gọn là thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Thập phương là mười phương, mười phương là gì? Đông, Tây, Nam, Bắc. Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, phương trên, phương dưới là thập phương. Tam thế là ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhất thiết là tất cả chư Phật. Dịch cho tiếng Việt là mười phương ba đời, tất cả chư Phật. Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật dịch là vậy. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật. Có khi mình đọc trong kinh mình thấy chuyện nhất thiết hoặc là nhất thế. Đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đó là một vị Bồ Tát của tượng trưng cho trí tuệ. Này mình không có giải thích sâu nha, mình nói lừa thôi vì thời gian không có. Rồi đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát là vị Bồ Tát của trí tuệ. Vị Bồ Tát thứ hai là đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, vị Bồ Tát có hạnh nguyện. Bây giờ mình nói rằng văn thù là trí tâm, trí tuệ. Lại nữa, đại hạnh là phổ hiền là đại hạnh. Phổ hiền là ai nữa? Quan âm là đại bi. Đây là ba đức tánh của một người Phật tử: đại trí, đại hạnh và đại bi. Đại trí là hiểu biết rộng lớn, đại hạnh là đem cái việc làm của mình thuần thục, không có từ nén. Bồ Tát là ta làm, mà ta làm với cái tâm từ đại. Còn mình bây giờ làm bằng cái tâm gì phân biệt mình, bởi cho nên mình với Bồ Tát khác xa rồi. Bồ Tát là bằng tâm bình đẳng, còn chúng sanh là làm bằng tâm phân biệt. Phân biệt gì? Phân biệt đẹp xấu. Người đẹp mình có thích với gần, người xấu mình không thích. Rồi phân biệt gì nữa? Giàu nghèo, thân sơ, thân là gần gũi, sơ là qua lo. Người nào quen qua lo không tính. Cho nên mình làm bằng tâm phân biệt thấy vậy. Mà tính gì nhiều cái tâm phân biệt đó, cho nên mình mới cũng khổ, khổ nhiều. Đại bi là vì tình thương mà Bồ Tát làm. Vì tình thương cho nên Bồ Tát, vì hiểu cho nên Bồ Tát có cái lòng thương lớn. Vì có lòng thương lớn cho nên Bồ Tát mới làm được chuyện lớn. Một bậc Bồ Tát là như vậy. Bậc Bồ Tát là phải có trí, có hạnh, có bi. Vì hiểu cho nên thương, vì thương cho nên làm. Ví dụ như giờ quý vị về chùa có quả, hiểu là chùa người Việt thiếu người, và hiểu xong rồi thương, không ai khổ chạy lên khổ, mà chạy lên khổ làm bằng tất cả tấm lòng, làm nên từ cái việc làm đó mà sanh ra cái phước đức, mà làm không tâm phân biệt, làm không có sự gọi là hơn thua, là không có cần ai biết đó là xong ra cái gì công cái công đức. Cho nên ngay cái phước đức mà nếu biết làm thì ngay công đức đó cũng xong ra được cái công đức. Tại liên quan đến Bồ Tát thì bây giờ cũng giống như trên vậy, chứ Bồ Tát thì quá nhiều, cho nên tổng ngôn bằng một câu là sao? Chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Tát là các vị Bồ Tát lớn, các vị đại Bồ Tát, chư tôn Bồ Tát, đại Bồ Tát. Giống như mình nói là kính thưa quý vị quan khách rồi tới vân vân, thì chắc mình nói chung đâu quá gồm trong đại chúng, thành vị quý vị. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Ma Ha là rộng lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ rộng lớn cùng tổng. Cái câu được Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật thì là trí tuệ rộng lớn cùng tổng. Rồi bây giờ thấy câu gì? Tam đức lục vị. Tam đức nè là gồm có pháp thân đức, bát nhã, giải thoát. Nếu mà nói về thức ăn á, nếu mà căn cứ vào vấn đề ăn á, thì ba đức này nó gồm có trong sạch, mềm dịu như pháp. Nhưng mà ở đây mình nói cái nghĩa sâu, thì ba đức của một người tu là pháp thân, bát nhã, giải thoát. Pháp thân thì đã mình nói rồi, bát nhã là trí. Giải thoát là dứt mọi cái sự ràng, giải là mở ra, thoát là vượt, giải thoát là mở ra và vượt thoát. Thường thường á, khi mà mình đi vào chùa mình đi cái cổng tam quan có đúng không, thì cái cổng tam quan đó nó có nhiều nghĩa. Ở đây mình không nói nhiều nghĩa của mình, không có nói chuyện cổng tam quan, mà mình chỉ nói lên rằng cổng tam quan đó cũng còn tượng trưng cho ba thứ này: pháp thân, bát nhã, giải thoát. Mình đi vào chùa mình phải đi bằng cái cổng. Nếu mình không đi vào bằng cái cổng pháp thân thì bên trên mình cũng phải đi bằng cái cửa, cái cổng gì? Bát nhã. Mà không đi bằng bát nhã thì đi bằng giải. Mà nếu mình đi vào được trong chùa bằng ba, một trong ba cánh cửa này thì mình có an lạc. Thì mình đi vào cổng tam quan, tam là ba, quan là cửa, ba cánh cửa, chứ không phải đi bằng cái cổng tam quan. Mình không biết đi vào cổng tam quan thì mình càng đi vào mình sẽ làm cho nó tan, là vì nếu chúng ta không đi được bằng cái cửa giải thoát, chúng ta đi vào chúng ta nhiều cái ràng buộc quá, giải thoát vào cái đức. Cái đức là cái gì? Cái đức là cái không có bình tướng, nhưng mà từ những cái tướng mà mình sống nó tạo ra, cho nên ta kêu là âm đức. Quý vị có nghe cái từ âm đức? Sống ở đời làm sao có âm đức? Vì âm đức là gì? Đức không thể thành. Nhưng mà làm sao để mình dẫn bừng bừng lên, mà bây giờ mình lắng xuống, mình biết rằng mình nói ra thì nó xanh chịu nhiều không, cũng không có quan trọng gì, cái câu nó không có nhiều quá đấy, tự nhiên mình giải thoát được. Cái làm sao mình giải thoát được là tại vì mình có bán. Quý vị biết không, nhờ có bát nhã cho nên mình mới giải thoát. Khi giải thoát được đó thì mình thành sống với pháp. Cho nên đi vào tầm tăng quan được hết, còn không là càng vào càng tăng ha. Thay vì tầm tăng quan mình là tăng quan. Ba thứ là năm, bây giờ là sáu vị. Sáu vị này là gì? Nếu mà nói về cái vị của thức ăn á, thì là gồm có chua, đắng, ngọt, cay, mặn, lạc. Chua, đắng, ngọt, cay, mặn, lạc. Đó là sáu vị của món ăn. Vậy thì bây giờ mình nhìn trong những món ăn của mình là có ngày nào mình thoát khỏi mấy cái này không? Nhất định là trong món ăn mình nó cũng là gồm những cái gì này. Có những món lạ, có những món mặn, có những món đắng, có những món chua, có những món ngọt, có những món cay. Mà những cái món này nó mới tạo ra được cái gì? Tạo ra được món ăn. Ví dụ mình ăn khổ qua là không đắng mình thích không? Không ngon. Trộn gỏi là trộn đắng nhất. Không ngon. Trộn gỏi là chua chua mà phải ngọt ngọt chứ chua lè, chua lé. À, thì cái Việt Nam mình nhiều từ để mà diễn đạt đó nha. Chua chưa đủ, chua một quá trời, chua lè. Mà nó quá sức thì chua lè là thêm chua lé. Tại sao mà lé? Tại vì ăn xong rồi mắt đỡ ra vậy. Và ví dụ như là lạc chưa đủ phải thêm những nhắc lạc nhắc. Cái người nào mà vô duyên cứ lãng không chưa đủ phải lạc nhắc. Còn lạc sẹt là sao? Mình lãng quá, người ta nhắc tới gần, người ta gặp mình người ta sẹt chưa khác chưa lạc sẹt. Vậy cho nên đó là mình biết rằng trong cuộc đời, trong cái bữa ăn của mình hả? Trong bữa ăn của mình là mình có đủ sáu cái này. Trong cuộc đời của mình nó cũng đủ những cái này. Cái vị của cuộc đời là gì? Vị của cuộc đời là khổ nè. Vị của cuộc đời là vô ngã. Vị của cuộc đời là vui nè. Vị của cuộc đời là ngã nè. Vị của cuộc đời là vô thường nè. Và vị của cuộc đời là thường. Bây giờ mình kiểm cho cuộc đời này. Bữa ăn là mình có sáu món rồi đó, thì cuộc đời mình có sáu vị này không?
Có luôn.
Có những lúc mình sống với cái ngã của mình, ta là số một. Có những lúc mình đau khổ, có những lúc mình đối diện với vô thường, và có những lúc mình cho mọi việc là thường. Trên cuộc đời này tôi cũng dâng tặng cho mình sáu việc giống như bữa ăn của mình. Nhưng mà nhớ không ăn sống không? Không ăn không sống. Ăn không ăn chết. Nhưng mà đâu chết. Có bà hay nói với các chú, thầy luôn suy nghĩ làm việc như là ăn. làm việc cái ăn nữa, giống như nào cũng phải làm, thì mình thiếu ăn á thì cũng khó chịu, nhưng mà có thể dây dưa được, đúng không? Cho nên làm việc thì thiếu ăn, mà học á thì không thiếu nước. Tại vì trong người mình là tới 75% nước, hơn không có nước á một ngày là mệt mỏi lắm. Chỉnh ăn một ngày 7 bữa 10 bữa, một tháng sau mà thiếu nước một ngày là mệt mỏi. Cho nên làm việc như là ăn, học như uống nước, có nghĩa là học rất cần, và hơn thế nữa tu như là thở. Tại vì mình không thở, chỉ cần một hơi thở vô mà không thở ra thì mình chết. Cũng như thế, người mà không tu cũng giống như cần tu như hơi thở. Quý vị có thấy được ba cái ví dụ có bà nói không? Làm việc như ăn, học như uống nước, và tu như Phật. Vậy tu là tối cần thiết, mà muốn tu phải có học. Vì không học sao biết được mà tu, mà không học mà càng tu nó thật càng ở tù. Mà một cái ở tù thì như ở trong tủ, vì ở trong tủ cho nên rồi nó tồi túng, phải không? Cho nên nó sanh ra tội tình, rồi mới nó tơi tả, rồi nó tả tơi, rồi nó tiêu tùng ở trong tù. À, vậy cho nên cuối cùng cũng là tù thôi. Học tu là đủ thứ chuyện mà sanh, mà phải có học để học tu. Tu mà không học thì mệt lắm, những cái trường vậy. Mà học bằng cái bát nhã, bằng cái giải thoát, bằng cái pháp, chứ còn học bằng mặt nước này đó cũng là luôn. Tại vì sao? Học nhiều quá cái này là mình hơn. Cho nên đó, một bữa ăn của mình, những cái vị này nó làm cho mình thích thú. Ví dụ như mình ăn cái gì đó mà cay, à, thì mình mới thích. Ớt đó nha, nước tương mà có ớt mà sắc là không ngon à, nó không thơm à. Ớt là phải dầm, để cái ớt của nước tương mà lấy cái muỗng dầm, dầm chưa đủ ngon thì nghiến ra một cái kia dầm. Tại vì sao biết không? À, nó mới cay đủ độ. Thì khi mà mình dầm ớt như vậy đó, trời ơi, nước tương lá bồ đề ha. Ai mà không biết tiếng Việt rủi lợi cái tiệm nào không biết tiếng Việt phải gọi nước tương lá bồ đề, nói tiếng tiều là họ lấy bồ đà, lấy bồ đà là họ biết là mình cần lá bồ đề. Thì nước tương đó mà dầm ớt, mà ví dụ như là uống mà luộc chan nước tương ớt nó khô là khô ngon lắm thế. Vậy cho nên á, những vị này, những vị làm cho bữa ăn mình họ tăng cái phần thích thú. Cuộc đời cũng vậy, nếu không có những vị này chưa chắc chúng ta tu. Và nhờ những vị này cho nên nó mới ra được ý nghĩa của cuộc đời. Cuộc đời nó thường, cho nên mình tu đó. Chứ nếu mà đó thường thì thích mấy mà tu. Cuộc đời nó khổ cho nên mình mới tu, tại vì chưa bao giờ khổ, không bao giờ bị cái chuyện tu, bảo đảm được đó. 100 người vô chùa là hết 99, cả 90 đi, cả 90 người khổ, còn 9 người kia biết trời trăng. Vì mấy chú tiểu thì biết trời trăng thì là thấy cái đầu là phát một phái. Thành thử ra đa số là chúng ta có khổ, chúng ta mới tìm. Và chúng ta khổ, chúng ta lại học kỹ lại, xong rồi sợ học không có ở đầu mình vuốt tâm. Quý vị có thấy chưa? Nó lại xong rồi vuốt cái, mà sợ học hướng về con chỗ bố bao kia không thấy, lại trước lại sau lại hai bên không. Ta kêu là có học thì bái đứng luôn, mà bái như em là một chuyện à, phải bái cho nó phụ bộ. À, vậy thì mình trở lại cái chuyện mình nói đó, là cuộc đời của mình nó cũng có sao những cái việc này.
và những lễ này nó làm nên tất cả tam đức lục vị. Nhờ có tập lục vị này nó mới hiển lộ được cái tam đức. Thí dụ bây giờ mình ăn hay mình lỡ mình ăn một món ăn, mà nếu mà đó là ăn món ăn nó cần cay, mà nếu bữa đó lỡ nó không cay thì mình bỏ đũa mình ăn, vậy thì mình có giải thoát không? Chưa. Phải giải thoát có nghĩa là tại ớt chứ phải từ đâu. Nhiều cái ớt không cay thì thôi, hoặc là người ta bỏ không đủ lượng cũng không sao. Mình phải quán như thế nào để mình giải thoát ngay cái này. Cho nên được dạy một người tu ngồi vô bữa ăn mà không được chê không nhận, không được chê khen. Tại vì ăn cốt để mà sống, để mà tu, chứ không phải là dưỡng thân mà. Đó, ta tức lục vị cúng Phật cẩm tăng và món ăn của mình đã có đủ 3-6 vị cúng trên Phật cẩm tăng. Pháp giới hữu tình, pháp giới thuộc loại hữu tình, những mà hữu tình là những người có tình cảm. Phổ là cúng dường, phổ là rộng khắp, chữ phổ là rộng khắp, tâm cúng dường. Rồi bây giờ câu là dược phản thực thời. Dược phản thực thời là nếu đến giờ ăn. Dược phản thực thời là nếu đến giờ ăn. Đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh. Thiền diệt vi thực. Thiền diệt là pháp thể. Nghĩa là ta vui thiền mừng pháp. Chúng mình được cái biết đó. Vui thiền chữ thiền này là vui. Chữ thiền là vui. Còn việc này đó, một tên việc này. Thế là chữ thiền này là tên việc. Còn này là việc là vui. Mình mong thiền mà mình không biết mỏi mệt trong cái phòng thiền, đó là mình có vui thiền mà mình ở trong cái thiền diệt. Lấy cái thiền diệt làm cái món ăn của mình là thiền diệt vi thực. Có nhiều người ta còn thiền tăng khả năng. Còn mình bây giờ mình ngồi cảm thấy nó xấu xa, nó cào cào tại vì mình chưa có ở trong cái vui của khi ngồi thiền. Khi mà mình đi vào trong thiền định rồi không biết đó. Còn nghe pháp mà nghe tới đâu sanh tâm hoan hỷ vui mừng. Có bạn có những cái bài kinh nào mà mình không hiểu mình vẫn hoài không hiểu. Một cái mình hiểu được mình thông nó mình vui. Cái đó gọi là pháp. Pháp thì có bao giờ mình sống trong pháp thì chưa? Có chứ sao không được? Không nhiều thì ít thôi chứ làm sao không được? Ví dụ như là bữa nay là 3 ngày. Thì suốt 3 ngày nay quý vị nghe 9 bài giảng rồi. Không lẽ trong 9 bài quý vị chưa bao giờ vui mừng hay là vui phấn khởi khi mà nghe có không? Có, pháp thị. Pháp thị là pháp thị sung mãn, sung túc đầy đủ, sung mãn. Thiền diệt vi thực, pháp thị sung mãn. Sau khi uống xong rồi, để đến con số xây của bồ bây giờ cũng cho mình nãy là cũng cho Phật ban về cũng cho mình, thì vị thầy giả mới lấy một cái chén nước múc chút xíu cơm khoảng chừng 7-10 hạt thôi để một cái chén. Cái đó người ta gọi là xúc sanh. Xúc sanh, xúc là cho ra, sanh là mạng sống, cho người sự sống là xúc sanh. Vị thầy mới cầm cái chén lên làm phép. Làm phép xong rồi mới đưa cho cái chú thị giả, chú tiểu đem ra bàn cấp kính cung. Thì cái chú thị giả kính cung sao? Đại bàng kim xí điểu, tức là chim đại bàng cánh vàng. Con chim đại bàng này cái cánh nó màu vàng. Đại bàng kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, là những quỷ thần ở nơi cái đồng rượu mà cộng mênh mông quan thế khoáng giả. Khoáng giả là cái chỗ nó hoang dã hoang vu, quỷ thần ở những chỗ đồng không quan mông quạnh gì đó, tiêu quạnh gì đó. La sát quỷ tử mẫu, tức là mẹ con quỷ la sát, cam lộ tất sung mãn và hưởng được cái vị cam lộ này đầy đủ. Bây giờ đây là ba cái hiện tích. Đầu tiên là chim đại bàng, các bạn, tại vì cái loại chim đại bàng này á, nó ăn những cái con, những con trồng. Cái chim đại bàng này là chuyên môn ăn những cái loại trồng. Cho nên là người ta cũng sợ lắm. Và trong kinh nói rằng cái cánh của con chim đại bàng này nó quả cánh, nó tạo ra cái gió. Mà ai mà bị cái gió nó bật vô đôi mắt á là người đó bị mù. Cho nên cái con chim này nó không xuất hiện trong thế gian này. Vì vậy cho nên á là con chim này được Phật dạy các thầy tùy theo thương nó, vì nó không có ăn được, nó nghe lời Phật nó tu, cho nên là ăn con cô mình nghĩ tới nó chút mình trào xuống nhặt, gọi là đại bàng chim xí diệu. Còn khoáng giả quỷ thần này cái tức mà cái con chim này nó ăn được cái lời Phật, thì những con rồng nó mới đến cầu cứu với Phật. Phật mới lấy cái tấm y của Phật đó, đưa cho mỗi một con rồng là một cái sợi chỉ trong y, giống như cái y là ước định sợi sợi nó phát của mỗi rồng. Thì nhờ cái quái lực của cái sợi chỉ trong y đó mà cái loại chim này nó không đến ăn được các loài rồng. Cho nên cái y của chim tăng và đất đó, còn được có một cái tên là cứu long tiên. Cứu là cứu lớn, lông là trồng, y là áo, áo cứu lông. Cái y của cái thầy mặc còn có một cái tên là cứu lông tiên. Đó là điều của chim này. Còn các loài khoáng giả quỷ thần này, thì những cái loài khoáng giả này á, là dùng máu thịt, tại vì mỗi ngày nó ăn một người. Và sau khi mà nghe Phật thuyết pháp rồi thì cũng nghe lời mà không có ăn. Vì những cái loài quỷ thần đó cũng không ăn. Vậy cho nên các vị cũng nói với Phật, giờ con mỗi ngày phải ăn một người, bây giờ con ăn sao sống? Phật cũng nói không sao, ta sẽ dạy các thầy tùy theo mỗi ngày ăn cơm đem ra cúng cho các vị. Rồi cái loài thứ ba là mẹ con quỷ la sát và quỷ tử mẫu đó, thì cái loài la sát này đó, ăn con nít dữ lắm. Thành thử ra trong cái thành thời đó có một con quỷ như vậy ăn như vậy, cho nên người ta sợ và người ta chỉ đến đưa với Phật, và Phật bắt đứa con út của cái loài quỷ la sát của Phật giáo. Thì cái quỷ mẹ đi tìm, thì khi mà đi tìm mà nghe người ta chỉ đến gặp Đức Phật, thì Đức Phật nó hỏi cái con quỷ la sát đó rằng á, là bà mất con mà có buồn không? Thì cái con quỷ này nói làm sao mà buồn, mẹ thương con mà. Thì Đức Phật nói cũng như thế, bà ăn con của người khác thì nó cũng buồn khổ. Thì khi mà phát được cái tâm quy y rồi thì bà cũng nói rằng bà không sống được. Thì Phật cũng dặn chim tỳ kheo mỗi ngày ăn cơm không nghĩ được nó, cho mình muốn cho mẹ con quỷ la sát. Thì trong kinh đó nói rằng bà khi mà khỏi giới rồi thì nghìn đứa con cũng đồng theo Phật nghe pháp và giáo Phật. Ở đây cũng mới hiểu, một con quỷ mà nó tu rồi, la sát là loài chuyên môn ăn thịt của quỷ, nhai nuốt nó đi cũng như vậy. Mà khi nó tu rồi là nghìn đứa con cũng có tu theo. Bây giờ mình nghĩ mình có khi có đôi khi mình có thành la sát, một khi một cái tâm niệm mình hướng về đường tu rồi thì tất cả những con quỷ nhỏ đó rồi quỷ con đó nó tu theo. Quỷ con là gì? Là những cái tâm niệm nhỏ. Còn cái tâm niệm chính á, cái khởi niệm chính hướng về mình là chính, mình mà hướng về đó rồi thì cái lúc trước nó tu theo. Quý vị có hiểu được ý đó? Thì khi mà cúng như vậy thì tất cả các loại đều nó được cam lộ cho sức khỏe. Rồi bắt đầu có cái lời sau khi gì đó cúng xong rồi thì cái vị thầy cả nó sướng một cái lời nhắc nhở, cái lời đó người ta gọi là tăng lạc. Tăng lạc, chữ tăng này là gì? Tăng này là chư tăng, còn bạc này là lời sướng. Lời sướng, lời nhắc nhở, lời sướng lên cái lời nhắc nhở của một vị thầy, của chư tăng, gọi là tăng lạc. Thì nó cũng có cái ý là ngày xưa nghe kể kinh là có một cái ông đó, ông muốn thử thần thông của Phật, cho nên ông cứ nấu ăn là đọc mấy nấm độc, ông nấu cái nấm độc và ông thử coi Phật tới đó Phật biết là độc hay là không độc. Thì Phật mới dặn chư tăng là vào bữa ăn hôm đó, khi mà Phật sướng lên cái lời đó là chư tăng cùng nhiếp tâm chánh niệm và trì niệm, thì cho dù có ăn thì cái độc, cái đó cũng không trở thành. Quý hiểu ý không? Thì cái lời sướng đó nguyên văn chữ nó khác là như thế này: Phật chế, Phật chế là Phật dạy, chế là dạy, Phật chế chứ không phải là chế với kia. Thường thường mình thảo kêu kia với chế, Phật chế là Phật dạy. Tùy là chúng ta thực tồn ngũ quán, chúng ta ăn thì phải thực hiện cái năm cái phép quán. Phật chế chư tăng thực tồn ngũ quán, luôn luôn phải nghĩ tới năm cái điều này. Tán tâm tập thoại, nếu người nào mà tán tâm mà nó giảm, dụ như ngồi ăn hỏi tôi xin mở không ăn được không, người ngon dở là tán tâm tập thoại. Tập thoại là nói chuyện giảm thì tính thí khó tiêu của người ta cúng dường cho mình đang ăn không tiêu. Cái chữ không tiêu đây có nghĩa không? Có nghĩa là nó vô đây ở đây chủ tiêu đây, có nghĩa là mình ảo luôn. Rồi kiếp sau là tác tâm cho sự sạch sẽ. Có một vị thầy đó tu mà mỗi ngày có tiếng dụng cúng mà không có tu à, và cái cuối cùng chết sẽ trở thành cái nấm mọc ở ngay trong nhà của cái người gia chủ. Rồi cái người ta thấy nấm ngon quá, mỗi ngày ta cắt cái nấm vô và nấu ở lại ăn người cả nhà. Ngày hôm sau cái nấm mọc tiếp mà phải trả tới 850 lần. Thành thử ra là tính thí khó tư. Đại chúng nghe tiếng chuông là đại chúng văn khánh thanh, thanh là tiếng, nghe tiếng chuông, nghe tiếng khánh. Đại chúng văn khánh thanh nhất tâm quán niệm, nhất tâm và quán niệm. Thì theo cái nghi thức xưa là khi cái vị thầy cả vừa sướng xong cái câu đó thì cả đại chúng cũng lên cái câu kệ để trừ độc: tam bạc ra dạ đạt, tam bạc ra dạ đạt, cùng 7 lần hay là 3 lần. Cái câu đó là câu quán dạy các chất. Bây giờ đây không phải là đọc ai mỏi luôn. Đọc từ đâu? Đọc từ đâu? Cái gì đọc? Hôm bữa tôi nói Phật dạy có mấy thứ đọc? Ba thứ đọc. Không đọc, không có dứt tâm quán niệm thì đức an sanh ra đọc. Mà đọc về không phải là hại cái thân tứ đại này đâu, mà cái đọc này là hại tâm, cái tâm niệm. Quý vị có hiểu ý không? Cho nên ở trong này mình có hiểu không? Nói tới cái đọc là đọc có bên ngoài, nhưng mà nó còn có cái đọc ở bên trong nữa. Mà Phật nói cái đọc ở bên ngoài có thể chết một đời này, nhưng mà cái đọc mà tham sân si thì nhiều đời thì chết. Sau khi sướng xong rồi mình bưng cái che mắt vô bên hai tay để ngay trước, mình đọc cái câu theo nguyên văn chữ Hán là: chấp trì ứng khí, đưa nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí, thọ thiên quân cung. Chấp trì ứng khí là cầm nắm cái bát lên, vì cái bát còn được gọi là ứng lượng khí. Người tiếng bạn là bát đa la, cái chữ bát còn được kêu theo tắt theo chữ là độ tỷ phạn bát ba la, còn người quay từ chịu bát là ứng lượng khí, chấp triền khí trong mình bát lên, cầu cho chúng sanh cũng giống như là pháp khí, thành tựu được pháp khí thọ thiên nhân cung. Mỗi một người chúng ta đều là một pháp khí của Phật Pháp. Quý vị có hiểu ý không? Tất cả mình đều là pháp khí. Pháp khí là gì? Là cái khí cụ dùng ở trong Phật Pháp. Ví dụ như cái chuông là pháp khí, cái mỏ là pháp khí, cái khánh là pháp khí. Thì những cái pháp khí đó sống ở trong chùa và làm lợi lạc cho những cái buổi lễ. Mình cũng vậy. Mỗi con người mình đi vào trong chùa phải thể hiện mình là một pháp khí của đạo, làm lợi cho đạo, làm lợi cho người. Thí dụ như bây giờ mình thấy người ta vào đây, người ta buồn, người ta đang có những cái khổ sở và tâm hồn người ta không được bình tĩnh, cho nên có thể người ta làm việc nó không có được ngăn nắp hoặc là không có được như ý mình. Nhưng mình là một pháp khí mà, mình phải độ người ta làm sao? Cho mình phải tới gần hóa độ người như thế nào? Hoặc là khách khứa đến mình tiếp đãi ra làm sao, đó tiếp đãi như thế nào gọi là pháp khí. Giống như mà mình trả lời điện thoại, mình phải học cái bài nghệ nghe điện thoại. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là trong lòng, mỗi lời là trong tim. Bắt cái hoa lên phải trả lời sao mà mỗi lời của mình phải là châu ngọc, mỗi lời của mình là cấm là thứ. Alo, ai đó? Thế này. Bây giờ xin lỗi có thể thầy ngủ rồi. Sáng thầy ngủ, trưa cũng thầy ngủ, chiều thầy ngủ, tối cũng thầy ngủ. Vậy là thầy thì thầy nói đó cho là thầy ngủ. À, hồi xưa đã có một cái lời phụ từ là gì? Ngủ gia vị không? Còn bây giờ là thầy ngủ đi vị. Thì á, mình phải trả lời như thế nào để cái người kia họ nghe cái phong mở mắt được, họ cảm thấy là Phật tử có thầy ở nhà cũng là mát được, trả lời hỏi nghe cũng là mát lòng mát dạ. Mình biết là mình thầy bận nhưng mình sống xa đó. Nó dẫn cho cô giờ thầy bận, nếu mà cô quan kỹ xin để lại cái tên số phone. Nếu mà nói tôi thôi được rồi, có gì tôi gọi là nhà mua hoặc các sinh đô mà mình khoan lúc trước, đợi người ta lúc trước rồi mình mới lúc sáng. Đó là cái phép nói con, mà không phải ở trong chùa, bất cứ ở đâu người ta mình thấy cái người luôn luôn ở đợi người khác lúc con mình. Mà thường thường các người lớn tuổi họ khó chút loại bắt gọi nó đâu, mà chưa gác con mình phải gác trước. Có nhiều chi nhiên bắt cái con lên, alo sao tôi cái này thầy ở nhà đã bận lắm thôi nhé. Thành thử ra mình pháp hòa đã bảo là không bắt pháp hòa để cho cái bắt mà pháp hòa nghe nếu mà trả lời sao. Và thỉnh thoảng mình nghe những cú con này một người trôi thì người ta mình có quà nghe thấy là thúc cho con vào một người kia và còn hỏi quà. Vậy thì tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là trong lòng, mỗi lời là trong tim. Mình là pháp khí. Hôm qua có chỗ và đọc cái bài thơ lời kinh xin làm chiếc mỏ xinh xinh, làm chu tịnh thức lay tình tự nhiên. Hết giờ rồi. Lòng coi tăng kẻ xuống chợ chứ. Ủa mình nhìn mình hết cái bài kinh này chưa? Chưa, còn sao nữa. Bây giờ mình ngồi xuống nha. không nhớ làm sao là chị bất thường rồi. Các em đã bây giờ các em nhớ đến người cả. Mình sẽ hy vọng rằng ông bà sẽ có cơ hội có nhờ lại để mà nói tiếp mà cho nó tình còn còn kết trang nữa.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ thiện đạo vô tận.